เอตังยาตลกังปฏิยาโลกังวิรกังเกมังเอตังมังตลังวัตมังเอตาลิตาลิกาตวานัยาปาปามะระนิกาลาปาตโรมิงเกจันติตังเตตังมังตลังวั
นะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะ Đây là chương trình Phật pháp Bút Tha Thâm Má trên ban Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Hồng Kông 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. Giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. Giờ California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tụm nhiên thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ sáu ngày 13 tháng 12 năm 2013, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp cho Kinh Milanda Banha, tạm dịch của Tỳ Kheo Nguyễn Siêu. Đề tài hôm nay là những người không thể liễu ngộ giáo pháp sẽ do Thượng Tọa Tệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh lễ Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt A Di Đà.
Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết tiếp thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tạng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức Pháp bảo, nguyện cầu đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết đặt tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, sa thú, chúng con kính tiền sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Mi Lan Đá Ban Há, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay là những người không thể liễu ngộ giáo pháp sẽ do thượng tọa Tể Chiêu giảng giải. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Sắc Đẳng Từ Bi Quang Hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bố Tha Gia.
Một cái thầy cái đề thi từ thầy sư rồi đề thi từ lúc chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay là ngày giảng của đại đức Pháp Tính, như đại đức Pháp Tính đang trên đường từ Ấn Độ tới Thái Lan thì không giảng được và chúng ta biết được công trình của tổ sư để giảng thế. Ở trong bài học ngày hôm nay chúng ta được nghe một cái chi tiết rất là thú vị, là ở trong cái sự thực hành Phật pháp không có nghĩa là tất cả mọi người khi thực hành đều có thể liễu ngộ, nghĩa là lãnh hội một cái trọn vẹn. Sự liễu ngộ ở đây chúng ta nói như là một sự đắc đạo chính quả, hay là thành tựu sự giác ngộ, thành tựu tự giác. Thứ gì dĩ nhiên là khi chúng ta đề cập đến cái ánh sáng của trí tuệ thì chúng ta có thể tìm thấy trong rất nhiều chúng sinh, nhưng mà phải nhận rằng ở có một số trường hợp nó có những hạn chế nhất định. Và những hạng người nào có những hạn chế mà không thể liễu ngộ giáo pháp một cách xuyên suốt thì chúng ta hãy lắng nghe phần chánh kinh và sau đó là bài giảng của chúng ta tùy siêu. Và cũng qua bài giảng này chúng ta sẽ được thấy một số khía cạnh liên quan đến những người đã tạo những cái ác trọng nghiệp hay là giới tính hoặc giả là tuổi tác, và đây là những điểm đặc biệt rất là lợi lạc cho tất cả lắng nghe. Mời quý Phật tử đọc phần chánh kinh và sau đó chúng ta sẽ thỉnh Thưa Tổ Tiểu Siêu giảng giải rộng rãi về ý nghĩa của bài học này.
Kính cảm ơn Thượng Tọa, kính cảm ơn Thượng Tọa bác đạt rất là nhiều. Nam mô Bố Tha Gia. Đây là chính kiến những bích của bài học hôm nay. Thưa ngài Narasena, đối với những vị thực hành đúng đắn thì có sự lãnh hội giáo pháp cho toàn bộ tất cả, hay là chỉ có đối với vị nào đó, sau đại vương có đối với vị nào đó, không có đối với vị nào đó. Thưa ngài, có đối với vị nào, không có đối với vị nào. Tâu đại vương, đối với chúng Phật, cho dù có thực hành tốt đẹp cũng không có sự lãnh hội. Giáo pháp đối với kẻ đã tái sinh vào cảnh giới ngạ quỷ, đối với kẻ có tà kiến, đối với kẻ tạo ra, đối với kẻ giết mẹ, đối với kẻ giết cha, đối với kẻ giết A-la-hán, đối với kẻ chia rẽ hội chúng, đối với kẻ làm chảy máu Đức Phật, đối với kẻ trộm tướng mạng thì thương, đối với kẻ đã không đi theo ngoại đạo, đối với kẻ làm nhân thì thương đi, đối với kẻ chưa được thoát tội sau khi đã vi phạm tội nào đó với 13 tội trận, đối với kẻ vô căn, đối với kẻ lưỡng căn, cho dù đã thực hành tốt cũng không có sự lãnh hội giáo pháp. Ngay cả con người là đứa trẻ ta chưa đủ 7 tuổi, đối với vị ấy cho dù đã thực hành tốt tốt đẹp cũng không có sự lãnh hội giáo pháp. Tâu Đại Vương, đối với 16 cá nhân này cho dù đã thực hành tốt đẹp cũng không có sự lãnh hội giáo pháp. Thưa ngài Nagasena, sự lãnh hội giáo pháp có thể là có hay không? Đối với 15 hạng người đã bị ngăn cản thật sự, còn vì lý do gì đối với con người là đứa bé trai chưa đủ 7 tuổi cho dù đã thực hành tốt đẹp cũng không có sự lãnh hội giáo pháp? Cần có câu hỏi cho trường hợp này. Đương nhiên đứa bé trai không có sự luyến ái, không có sân, không có si, không có ngã mạn, không có tà kiến, không có bất bình, không có dục tầm, không bị trộn lẫn với những ô nhiễm, thì đứa bé trai ấy đã gắn bó, đã đạt đến, đã chính đáng để thấu triệt với sự thấu triệt toàn vẹn về bốn chân lý. Tâu Đại Vương, ở đây chính điều ấy là lý do mà với lý do ấy tôi nói rằng đối với người chưa đủ 7 tuổi cho dù đã thực hành tốt đẹp cũng không có sự lãnh hội giáo pháp. Tâu Đại Vương, nếu người chưa đủ 7 tuổi có thể bị luyến ái ở vật gây luyến ái, sân ở vật gây sân, si ở vật gây si, đam mê ở vật làm đam mê, nhận thức được tà kiến, nhận thức sự thích thú và không thích thú, suy tầm về thiện và bất thiện, thì có thể sự lãnh hội giáo pháp đối với người ấy. Tâu Đại Vương, thêm nữa tâm của người chưa đủ 7 tuổi là không mạnh mẽ, yếu đuối, nhỏ nhoi, ít ỏi, chút xíu lờ đờ, chưa được phát triển, còn cảnh giới vô vi niết bàn là quan trọng, nghiêm trọng, rộng lớn, vĩ đại. Tâu Đại Vương, người chưa đủ 7 tuổi với tâm yếu nhỏ, yếu đuối, nhỏ nhoi, lờ đờ, chưa được phát triển ấy không thể thấu triệt cảnh giới vô vi niết bàn quan trọng, nghiêm trọng, rộng lớn, vĩ đại được. Tâu Đại Vương, giống như núi chúa Sinaru là quan trọng, nghiêm trọng, rộng lớn, vĩ đại. Tâu Đại Vương, phải chăng người nam với sức mạnh, sức lực và sự tinh tấn bình thường của bản thân có thể nhắc lên núi chúa Sinaru ấy? Tâu Đại Vương, thưa ngài, không được. Tâu Đại Vương, vì lý do gì? Thưa ngài, vì sức lực yếu kém của người nam, vì tính chất vĩ đại của núi chúa Sinaru. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, tâm của người chưa đủ 7 tuổi là không mạnh mẽ, yếu đuối, nhỏ nhoi, ít ỏi, chút xíu lờ đờ, chưa được phát triển, còn cảnh giới vô vi niết bàn là quan trọng, nghiêm trọng, rộng lớn, vĩ đại. Người chưa đủ 7 tuổi với tâm yếu đuối, nhỏ nhoi, lờ đờ, chưa được phát triển ấy không thể thấu triệt cảnh giới vô vi niết bàn quan trọng, nghiêm trọng, rộng lớn, vĩ đại được. Vì lý do ấy, đối với người chưa đủ 7 tuổi, cho dù đã thực hành tốt cũng không có sự lãnh hội giáo pháp Tâu Đại Vương, hoặc là giống như đại địa cầu này là dài, được trải rộng, được trải rộng thênh thang, được mở ra bao la vĩ đại, Tâu Đại Vương phải chăng có thể tẩm ướt và làm để địa cầu ấy trở thành đầm nước lầy bằng giọt nước nhỏ dân thương này không được? Tâu Đại Vương vì lý do gì? Thưa ngài, vì tính chất nhỏ nhoi của giọt nước, vì tính chất vĩ đại của đại địa cầu. Tâu Đại Vương tương tự như thế, tâm của người chưa đủ 7 tuổi là không mạnh mẽ, yếu đuối, nhỏ nhoi, ít ỏi chút xíu, lờ đờ chưa được phát triển. Còn cảnh giới vô vi niết bàn người già được trải rộng trên thang, được mở ra bao la vĩ đại. Người chưa đủ 7 tuổi với tâm yếu đuối nhỏ nhoi lờ đờ chưa được phát triển ấy không thể thấu triệt cảnh giới vô vi niết bàn vĩ đại được. Vì lý do ấy, đối với người chưa đủ 7 tuổi, cho dù đã thực hành tốt cũng không có sự lãnh hội giáo pháp Tâu Đại Vương, hoặc là giống như ngọn lửa không mạnh mẽ, yếu đuối, nhỏ nhoi, ít ỏi chút xíu, lờ đờ, Tâu Đại Vương phải chăng có thể xua tan bóng tối và phô bày ánh sáng ở thế gian, có cả chư thiên bằng ngọn lửa lờ đờ, chưa nào không được, Tâu Đại Vương, chỉ do gì, chưa nào, vì tính chất lờ đờ của ngọn lửa và tính chất vĩ đại của thế gian. Tâu Đại Vương tương tự y như thế, tâm của người chưa đủ 7 tuổi là không thể mạnh mẽ, yếu đuối, nhỏ nhoi, ít ỏi chút xíu, lờ đờ chưa được phát triển và bị che lại bởi bóng tối vô minh vĩ đại, do đó là điều khó làm để phô bày ánh sáng trí tuệ. Vì lý do ấy, đối với người chưa đủ 7 tuổi, cho dầu đã thực hành tốt cũng không có sự lãnh hội giáo pháp Tâu Đại Vương, hoặc là giống như con sâu gạo bệnh hoạn, ốm o nhỏ xíu, có cơ thể bị giới hạn, sau khi nhìn thấy con long tượng bị thiết dục ở ba nơi, có bề dài 9, bề rộng 3, chu vi 10, cao 8, ra tam na, đi đến chỗ đứng thì kéo lại để nuốt vào. Tâu Đại Vương, phải chăng con sâu bò ấy có thể nuốt vào bụng long tượng ấy? Thưa ngài, không được. Tâu Đại Vương, vì lý do gì? Thưa ngài, vì tính chất nhỏ nhoi của cơ thể con sâu gạo, vì tính chất vĩ đại của con long tượng. Tâu Đại Vương tương tỏ ý như thế, tâm của người chưa được 7 tuổi là không mạnh mẽ, yếu đuối, nhỏ nhoi, ít ỏi chút xíu, lờ đờ chưa được phát triển, và cảnh giới vô vi niết bàn là vĩ đại. Người ấy với tâm yếu đuối, nhỏ nhoi, lờ đờ chưa được phát triển ấy không thể thấu triệt cảnh giới vô vi niết bàn vĩ đại được. Vì lý do ấy, đối với người chưa đủ 7 tuổi, cho dầu đã thực hành tốt cũng không có sự lãnh hội giáo pháp. Thưa ngài, Narasana tốt lắm, chậm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Con kính thỉnh thượng tọa Tể Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Thank you. qua cái câu hỏi của vua Milinda về những người không thể hiểu ngộ giáo pháp, tức là không thể chứng đắc được đạo quả, có những lực duyên và khiến cho một số người dồn cho giả dụ như có thực hành theo giáo pháp đi nữa cũng không thể nào chứng đắc được đạo quả. Ở đây chúng ta đã nghe nói đến 15 người, thì trong 15 người đó, trước tiên là chúng ta phải ghi nhận rằng là những người cái cơ tánh lý trí nói theo vị pháp, những người có cái sự có cái tâm tục sinh và cái cơ tánh lý trí thì dùng cho quá thực hành giờ pháp cũng không có mắc được đạo quả. Người tập trung bằng tâm lý trí thì như thế nào? Ở đây cũng gì chúng sinh một lần khổ và lúc ta tiếp tục là người này được sinh bằng tâm quan sát quả bất thiện, cái tâm đó là tâm vô nhân, quả vô nhân, do đó không có cái nhân trí tuệ. Rồi thứ hai nữa là cái người lạc vô nhân, người lạc vô nhân ở đây ai cũng có sự tích tốt lành, tức là cũng là loài người nhưng mà họ tồn sinh vào cái tâm thức mặc dù là quả thiện nhưng rất yếu, tức là trong quan sát quả thiện thọ tạm, đó là cái loại quả thức vô nhân cũng thiếu tâm trí. Rồi thứ ba nữa là cái hạng người nghĩ nhân gọi là biết thêm các phúc lạc, tức là người này còn sinh cũng bằng cái tâm thức bằng cái đại quả, tâm đại quả nhưng mà lý trí, đại quả lý trí gọi là nhàn á, biết được nhất tâm mà hà quy phạm với chữ tâm. Thì hai người này là chỉ cho một số nhân loại và một số vị chư thiên do lập hiện trước khi mà thành tựu của quả thức tái tục và tính thần thiết như nhà năng thì không có trí tuệ, mặc dù cái tăng tánh của người đó cũng tốt của nhiều lần, tức là có được cái tăng vô có nhân vô tham vô sân nhưng mà thiếu cái tăng trí tuệ là vô trí. Thì như vậy đó, khi mà chúng ta nói đến người mà ngay trong kiếp hiện tại này cho dù có hành đạo cũng không đắc được đạo quả, đó là người tục sinh bằng cái quả thức vô trí, không có trí tuệ. Nói theo biện pháp chúng ta nói như vậy là chúng ta bao gồm như là đối với người khổ thì cần có địa ngục đạo nghĩa thực tăng thân ra là không thể đắc được đạo quả. Còn nói về người lạc phương nhân đó, là chỉ cho một số chư thiên, một số chư thiên của tứ thiên vương và của nhân loại, nhất là ở cõi nhân loại những người có cái khuyết tật từ ở trong bụng mẹ như là nuôi biếng hoặc là khờ khạo đờ đẫn vô đức, rồi hạng người dị nhân đó, thì như chúng ta bình thường trong số tất cả mọi người chúng ta, mặc dù ngũ quan mắt tai mũi miệng thân lành lặn đầy đủ ngũ quan, nhưng mà các căn cơ thiếu trí do tâm thái dục, do tâm thái quả lý trí chúng ta cũng khó biết được. Bởi vì người nghĩ nhân và người tam nhân đó, thì về cái hình thể giống nhau, hình thức giống nhau, nhưng mà chỉ khác nhau ở chỗ là có tâm trí trong tâm tục sinh và thiết ẩn trí vậy thôi. Cho nên trước hết là chúng ta nên ghi nhận về những người mà không có thể đáp được đâu ạ. Cái điều đó là chắc chắn. Nhưng trong Phật ngôn khởi đầu cho cái mà ngày Bố Tháp Cô Tát này cũng viết cho tôi, khởi đầu cho tôi nguyện Nguyễn Sinh Bắc Lát thành tình là người có tiếng tu tập tâm có tuệ vô đức. Thì ở đây ngài giải thích gọi là người có trí tu tập tâm và tuệ, tu tập định và tuệ thì đã có trí thì làm sao, thế nào gọi là người có trí và thế nào gọi là tu tập thêm tuệ. Thì ở đây là một giải thích người có trí tức là chỉ cho hạng người tâm nhân tục sinh bằng cái tâm đại quả tương ứng trí hay là đại quả tục trí. Thì như vậy cái câu mà được Phật gọi là người có trí thì chỉ cho hạng người này. Và ở đây quý vị, mặc dù nói rằng hạng người tâm nhân là hạng người có thể hành đạo chính đắc đạo quả, nhưng mà hạng người tâm nhân đó cũng mặc dù cũng xích còn cái tâm đại quả hợp trí, có đầy đủ tâm trí, nhưng mà đối với người đó cũng không phải hoàn toàn tất cả đều chứng đắc được đạo quả được. Ở đây thì chúng ta đọc ở trong bài chúng ta thấy rõ một người có tà kiến. Cái chữ tà kiến này đó, là chúng ta phải hiểu là một người có ác tà kiến hay là đoạn kiến, có chê là đi chí hay là nát chí đi chí. Tức là người này có tà kiến, không tin đời này, không tin đời sau, không tin các lợi có các lợi quá sanh, không tin thiện ác của quả báo, không cho rằng không có ơn đức của cha, ơn đức của mẹ, không có các vị thân và lâm môn tu hành đắc đạo quả gì cả. Đó là một người ác tà kiến như thế. Thì cái người đó như được hiện tại không có lãnh hội. Tại sao chúng tôi phải nói như vậy? Là bởi vì ở đây quý vị, nếu như mà chúng ta nói chung chung thì chúng ta sẽ có một cái điều nghi ngờ là vì thời Đức Phật khi Đức Thế Tôn này đi hoằng pháp thì cũng không biết bao nhiêu người trước khi gặp Đức Phật là họ đã không mang cái tạp chí, nhưng mà cái tạp chí của họ chỉ là thường kiến, họ chắc tay hiểu lầm với đó. Cho nên khi gặp Đức Phật này thuyết pháp và khai thị trí tuệ là người đó hiểu được và giác ngộ xuất gia cũng trở thành địa lãng. Do đó cho nên cái chữ tạp chí ở chỗ này trong trường hợp hạng người tạp chí mà không đặt nào quả ngay trong cái hiện tại này là chúng ta phải hiểu người chấp thân ẩn trí. Một lẽ nữa quý vị, dầu là người tâm nhân nhưng mà người ấy ngay trong hiện tại phạm vào ngũ nghịch về tội là giết cha giết mẹ, giết A La Hán là thân Phật chảy máu, chia rẽ tâm, thì hạng người đó không chứng được đầu ạ. Nhưng quý vị biết rằng vua Ajatasattu vua thế phụ vương ở trong ngục thất để mà xóa hồn, đem giam phụ vương trong ngục thất là vua Bình Sa Vương, rồi xóa hồn. Sau này đức vua cảm thấy hối hận, đức vua đi đến hầu chuyện của Đức Phật và được nghe Đức Thế Tôn là thuyết về cái bài kinh Sāvayāpāla theo cái câu hỏi của vua A Di Đà. Đức vua đã thuyết của bài kinh đó, để thuyết pháp nói về quả báo thiết lực của người sa môn. Sau khi nghe pháp xong, đức vua rất là quan niệm. Đức vua đảnh lễ Đức Phật và chân quy tam bảo, nhưng mà đức vua không tiếp được gì. Đức vua có trời giải Đức Phật và ra đi. Lúc đó Đức Thế Tôn bảo rằng: này chưa thì theo, nếu vị vua này ngay trong kiếp sống hiện tại mà không phạm tội giết cha, thì chính ngay tại chỗ ngồi này, sau khi nghe pháp xong, vẻ sẽ chính là pháp giảng ly trần vô khổ, tức là quả vị tu đạo rồi. Cho nên chúng ta phải hiểu, đối với người mà phạm những cái tội ngay trong kiếp sống hiện tại thì như là không có, dầu cho tu hành gì thì cũng không có đáp được đâu quả. Rồi lại nữa, mặc dù người tăng nhân không có tạp chí, không có phạm những cái tội, nhưng mà đối với người này có cái tâm xung quanh ngoại đạo, nghĩa là đang ở trong giáo pháp này, đang tu tập ở giáo pháp này, mà cái tâm xung quanh của ngoại đạo và chống trái lại với Phật pháp tăng, thì người đó cũng không đáp được đâu quả. Hay là người xuất gia trong giáo pháp này là do trộm tướng mạo sa môn, như là Tu Chi Má chẳng hạn, thì không đáp được đâu quả. Nếu như mà xuất gia, mà xuất gia bằng cách lưu được chính thức, bằng cái niềm tin, bằng cái sự thiết tha, thì đáp được đâu quả, nếu họ thực hành giáo pháp. Còn nếu người xuất gia chỉ vì với cái mục đích là để ẩn nấp trong tâm túc, thì trong trường hợp đó không thể đáp được đâu quả. Hay là một hai người khác nữa, tức là cái người xuất gia mà họ có cái hành động dữ dội như là dâm vẫy thì không nên, xâm phạm đến việc của riêng, hoặc là phạm những cái trọng tội về luật mà Đức Phật đã quy định, thì như vậy ngay trong hiện tại này không có chứng đắc được đâu ạ. Người này có sau đó có làm cái điều thiện điều phước thì chỉ tích lũy thiện căn cho đời sau thôi, chứ ngay trong hiện tại dứt khoát không có đạt được đâu ạ. Thì ở đây những điều mà chúng tôi trình bày bắt đầu kể từ người có tạp chí cho đến hạng người này, thì chúng ta nên hiểu rằng trong số những cái chúng sanh mà tục sinh bằng tâm đại quả hợp trí, tâm tâm nhân lẽ ra tục sinh bằng cái tâm này thì họ có cái căn trí tuệ, nhưng mà vì rằng cái sở hành cũng như cái ác tạp chí, cái sở hành cực tội lỗi và ác là ý nghĩ, cho nên ngăn cản cái việc mà tiến hành đạo quả, tức là nó chứng ngại cho cái việc liễu ngộ được giáo pháp. Đức vua đã hiểu và đồng ý với tôn giả Na Ca Tỳ Na về sự trình bày 15 hạng người này không chứng đắc được đạo quả. Nhưng mà có điều là khi nghe tôn giả Na Ca Tỳ Na ngài nói rằng đối với người mà chưa đủ 7 tuổi, một cậu bé không đủ tuổi, chưa đủ 7 tuổi cũng dầu trong bất thực hành theo giáo pháp cũng không chứng được đâu ạ. Thì Đức Vua mới thắc mắc lý do gì, là bởi vì một đứa bé nguy thơ như vậy thì nó còn trong trắng, nó không có biết tham, không có biết sân, nó không có biết luyến ái thì cảnh đáng luyến ái, nó không có tạp ý, không có ngã mạn, bởi vì nó là con nít. Rồi 5-6 tuổi lần sau nó có những cái mất biện pháp hết đường, thì thế tại sao không tiến cấp được đầu quả? Thì ngày nay tôi sẽ lắng ngày đã giải thích cho cô nghe lý do tại sao. Thì đây là người đặc biệt mà không tiến cấp được đầu quả. Chúng tôi sẽ nói nhiều về cái người này. Ở đây quý vị, trong thời Đức Phật có những vị thì có những vị Tây Nhi chính là lại ăn lúc bảy tuổi, như là ngày Tây Nhi Đức Phật Ma Lô Tát, hay là Tây Nhi Bà Đề Tát, Tây Nhi Thục Tát, hoặc là Tây Nhi Thiên Tát, hay là Tây Nhi Tô Phật Tát. Những vị Tây Nhi đó chỉ mới 7-8 tuổi thôi chính thức được qua A-la-hán. Và do vậy ở đây chúng ta phải hiểu rằng từ 7 tuổi trở lên, hạng người tham nhân mà từ 7 tuổi trở lên thì mới có cái khả năng chứng được đạo quả. Ngay được cái hiện tại này nếu hạng người được đạo quả, còn dưới 7 tuổi dầu cho nếu như cái chúng sanh đó cũng sinh vào cái tâm tham nhân, nghĩa là có tâm trí gì nữa, là cái chót sanh ra ở đời để mà chứng ngộ. Nhưng mà khi chưa 7 tuổi, chưa đủ 7 tuổi trở lên thì cái chúng sanh đó thì vẫn chưa tiến hành đầu. Và thí dụ như là Tây Nhi 4-5 tuổi thì chưa có thể đắc được đầu án. Bởi trong giáo pháp thì Đức Phật này cũng cho phép là một vị Tây Nhi, là một thiện nam tử, một thiếu niên nam tử mà còn 7 tuổi được xuất gia rồi, 7 tuổi được xuất gia rồi, gọi là khu ô Tây Nhi, tức là vị Tây Nhi mà có khả năng, một người mà có khả năng đủ con quả nó bay được thì bắt đầu được xuất gia được. Và từ 7 tuổi cho nên thì có khả năng chứng đạo quả, bởi vì cái trí tuệ của nó đã có phát triển được, đã biết. Mặc dù với cái thời hiện tại, với cái xã hội hiện tại, nhân loại cũng chưa mấy gì tin tưởng vào cái khả năng của một chú bé 7 tuổi mà có thể phát triển được cái trí tuệ và đời sống tâm linh như là một người đã trưởng thành. Mặc dù vậy, nhưng mà chúng ta phải biết rằng cái trường hợp 7 tuổi trở lên ở thì chính xác là lẽ thì điều đó đã có thể ra. Với hơn nữa, bây giờ người ta gọi là thần đồng đó, thì những cậu bé thần đồng cũng từ 7 tuổi trở lên là đã biểu hiện được cái trí tuệ của nó rồi, vô bực loài người. Thì như vậy chứng tỏ rằng là điều mà nói rằng chúng sanh 7 tuổi trở lên tiếp cận A-la-hán, tiếp cận đầu quả, thì cái điều đó không phải là không có, không phải là một cái sự nguyện hoặc. Còn dưới 7 tuổi thì không chứng đắc, không phải vì cái chúng sanh này có ác tạp chí hay là ngủ nghịch đại tội, hoặc là có những cái phiền não dày đặc, không phải. Nhưng mà đối với người mà bản thân của họ không có ý thức được cái gì là dễ thương, cái gì là đáng ghét, họ không có ý thức được cái việc làm của họ tốt hay là xấu, đó, họ chưa có ý thức được điều đó. Có nghĩa là về phương diện trí tuệ, để mà liễu tri được chân lý thì cũng chưa phát triển được. Cho nên ở đây đó, chúng ta cần phải biết rõ là những chúng sanh như thế. Bởi thế cho nên khi mà chúng ta đọc trong cái điển có, chúng tôi có nhớ là chúng tôi đọc qua, có đọc qua một vài điển kinh, có lẽ là họ bị nhầm lẫn. Lúc đó họ nói một vị sa di mới 5 tuổi tiếng A La Hán đều rất sai thôi, nghĩa là 7 tuổi trở lên thì mới có thể chứng được, chứ dưới 7 tuổi, chưa đủ 7 tuổi thì chưa có chứng được. Cái chỗ này chúng ta cần phải lưu ý. Và ở đây khi mà chúng ta đề cập đến những hạng người có thể lắp đầu quả và không thể lắp đầu quả, thì ở đây có những trường hợp mà chúng ta cần phải khắc phục, và có những trường hợp thì chúng ta cứ để tự nhiên như vậy, cái đó chúng ta sửa được. Khi mà chúng ta được sanh ra ở đời, nếu chúng ta là người có tâm trí, tức là tụng chúng là tâm cao nhân, và chúng ta phạm vào những người đại tội, thì cái điều đó tự nhiên là chúng ta gọi là mất đi cái tưởng tượng giác ngộ ngay từ cái hiện tại, ngay từ cái lúc này. Và mất đi cái trực tự giác ngộ. Hoặc là chúng ta có ác tà kiến mà thuộc về đoạn kiến, thì cũng chúng ta cũng mất đi cái trực tự đó. Hay là chúng ta là người phạm vào những cái điều cấm kỵ, cực xấu. Chúng tôi nói cực xấu có thể là cực ác. Cực ác như là phạm người trẻ tội mới là cực ác. Còn cực xấu chẳng hạn như là một vị xuất gia ở trong giáo pháp này, hay là một vị nam ở bên ngoài đó, mà họ có những cái hành vi tội bại đối với một vị thiền sư ni chẳng hạn, thì trong trường hợp đó là xem như là họ mất niềm tin, cái chân tự giác ngộ. Thì trong trường hợp này, khi mà chúng ta nhận thức được rõ ràng những cái sự kiện gì mà làm nên trở ngại cho việc chứng đắc được điều quả đối với người tâm linh, thì chúng ta phải cố làm sao để chúng ta từ bỏ hay né tránh được đó, đừng có để tâm lâm vào cái tình trạng đó. Ở đây đối với hạng người tam nhân thì chúng ta tốt là hạng người mà tục sinh bằng cái tâm đại trí, bằng cái tâm quả hợp trí. Nhưng mà đối với hạng người tam nhân này nó chia ra làm hai, tức là hạng người apoko phúc lô, tức là hạng người không có khả năng chứng đắc được đạo quả. Hạng người tam nhân mà không có, không thể chứng đắc được đạo quả ngay trong giới hiện tại, thì đó là hạng người tam nhân mà quá tà kiến. Là tâm người trẻ tổ của chân giải thiện, thì đó được gọi là pháp vô phúc lô. Còn pháp vô phúc lô tức là người tâm linh mà có khả năng đắc đạo quả. Thì ở đây chúng ta cũng phân ra là hai trường hợp: có khả năng đắc đạo quả bất cứ lúc nào, và trường hợp thứ hai là có khả năng đắc đạo quả khi mà vừa đủ cái tuổi để phát huy trí tuệ, thì cái hạng người tâm nhân này á, cái hạng người tâm nhân mà có khả năng lúc đáp được đầu quả, nhưng mà phải chờ cho đến khi đủ trưởng thành trí tuệ, nó là ám chỉ cho cái chúng sanh từ bảy tuổi trở lên, tam nhân, hạng người tam nhân mà từ bảy tuổi trở lên. Chứ còn nếu mà dầu cho sa di su khát hay sa di tí tát hay sa di ra ni tát sa di su bạc khát, mà trong khi chỉ mới có 1, 2, 3, 4 tuổi thì 5 tuổi, 6 tuổi thì cũng chưa có thể đắc được đầu quả. Nhưng mà chưa có thể đắc đầu quả, nhưng mà sẽ có thể đắc đầu quả trong vài năm nữa. Cho nên ở đây khi mà chúng ta học cái điều này, chúng ta cần phải phân tích chia sẻ từng điều một để chúng ta khỏi có những sự nhầm lẫn. Mà ở đây điều mà chúng tôi muốn trình bày ở đây chính là khi mà chúng ta mà tu tập, mà chúng ta hiểu ngộ được pháp, tức là chúng ta chứng đắc, nó có 4 trường hợp. Một là hiểu ngộ cái phần tính vô thường của pháp vô vi, gọi là Anicca Abhimanya. Thứ hai là hiểu ngộ được cái tính chất khổ của cái pháp vô thường, Dukkha Abhisamaya. Thứ ba là chúng ta hiểu ngộ được cái tính chất vô ngã của cái pháp, của mọi pháp ở trong đời. Và thứ tư là hiểu ngộ tác thiết niết bàn, là tịch tịnh pháp vô vi. Do đó cho nên ở đây chúng ta nhớ gọi là hiểu ngộ pháp, ở đây là hiểu ngộ cái gì, thì ở đây chúng ta chỉ có bốn cái điều đó, gọi là bốn cái mục đích của việc tiếp cận vô thường, cũng đau vô ngã và niết bàn hay là tịch tịnh. Liễu ngộ là liễu ngộ của đó. Và khi mà liễu ngộ của đó có nghĩa là khi mà liễu ngộ vô thường khổ vô ngã thì liền diễn ra quả vị trung đạo vừa, rồi tứ đà hàm, rồi tiến hành đến a na hàm. Nhưng mà cho đến khi mà chính đạt quả vị a la hán thì lúc đó nó thật nó hoàn toàn nếu bộ như vậy, gọi là biết ba nát tách chiếc khắc nát, tức là cái sự tách chiếc như vậy. Thì ở đây thứ gì vấn đề này cứ đòi hỏi một trí tuệ cực bén cực nhạy, mà ở cái tuổi thân ẩu dưới 7 tuổi thì chưa có khả năng đâu. Qua những cái ví dụ mà ngài Ngài Tịnh Án thì đã trình bày thì chúng ta cũng thấy một ánh sáng của một cái ngọn đèn nhỏ leo lét, thì ánh sáng đó không thể nào chiếu rọi cả cái thế gian này được. Chúng ta phải hiểu trường hợp này như thế. Hoặc là thí dụ, ngài thí dụ rất là nhiều những cái trường hợp mà chúng ta cần phải biết rằng trong 15 hạng người vừa kể trên là vì có cái khuyết điểm về tội lỗi, hay là khuyết điểm về cái yếu tố được tinh thần này, cái tâm nó vô trí, thì như vậy đó là 15 tháng người có cái khí điện. Nhưng mà riêng về cái chúng sanh mà không thể giác bộ được, tức là hai người tâm linh mà chưa đủ 7 tuổi đó, thì ở đây không phải là có khí điện như 15 tháng người kia. Nhưng ở đây nói rằng là tại vì còn quá non trẻ, cho nên chưa chứng đắc được. Chúng ta phải hiểu như vậy. Ở đây thưa quý vị, ngoài 16 hạng người vừa kể thì ở đây chúng ta cũng nói thêm rằng là dù cho một người tâm nhân, một người một sức còn tâm đại hòa tâm nhân đi nữa, nhưng mà đối với người này không có sự tinh tấn nỗ lực, không có tu hành đúng theo pháp thì cũng không chứng đắc được đâu ạ. Ở đây không phải là ngài tôn giả Nagasena ngài giải thích thiếu còn cho có hành đúng theo chánh pháp gì nữa cũng không biết. Thì ở đây chúng ta phải hiểu cái việc mà hành đúng theo chánh pháp là đã được lối đến, đã được giới hạn rồi. Còn khi mà người tham dân mặc dù không có khuyết điểm về tái sanh, không có khuyết điểm về tội lỗi, không có khuyết điểm về chi tiết, nhưng mà nếu là người đó mà không có cái sự nỗ lực tu tập thì cũng không có chứng đắc được đâu ạ. Và ở đây khi nói đến điểm này thì chúng ta nhớ đến cái câu tuyên ngôn pháp cú của Đức Phật này đã dạy: ít người giữ như loại đạt đến bờ bên kia, đa số người còn lại quây quần bờ bên này. Đức Thế Tôn này đã xác định rõ ràng là giữa chúng sanh này, người mà đã đến sự giải thoát ít lắm, trong đó bao gồm cả những người có khuyết điểm và những người mặc dù không có khuyết điểm nhưng mà không có nỗ lực tinh tấn tu tập thì họ cũng không kiếm được đâu ạ. Họ chỉ quay ngược bên này là họ mãi lăn trôi luân hồi sanh tử mà thôi. Bây giờ thì chúng ta lại nói một khía cạnh khác. Ở đây mặc dù cái khả năng chứng đắc đạo quả rất khó và hiếm, nhưng mà chúng ta đừng có nhảm lầm. Chúng ta đừng nghĩ rằng như vậy thì cái việc mà tu tập bây giờ, khi mình đến chùa có niềm tin và nguyên tâm bảo, mình tinh tấn hành thiền, tự e rằng mình cũng khó đạt được, cũng giống như là học trò trong cái kỳ thi khó, không hy vọng gì để thi đậu được. Chúng ta không nên có cái sự nản lòng như vậy, bởi vì nếu mà bây giờ chúng ta có cái sự cố gắng để chúng ta làm, để chúng ta tu tập cho cái đường hướng tốt, thì dù sao đi nữa thì cũng trong tương lai nó cũng sẽ giúp cho chúng ta rút ngắn được hồi lại. Vì có con pháp cú, Đức Phật này dạy rằng đường dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài cho kẻ ngu, những chân chính Phật. Đi khô ba la năng tăng tàu tập hàng năng không bị dài hả? Tuy dù ngay trong hiện tại này chúng ta khó có thể đạt được đến đạo quả, nhưng mà nếu như chúng ta nỗ lực để chúng ta học hiểu được chính pháp, chúng ta có cái sự tu tập ít ra chúng ta cũng có được một cái tư duy để ta quán niệm về tâm tướng vô thường của đạo phương này. Thì chính sự kiện này nó sẽ giúp cho cái trí tuệ trong dòng sanh tử luân hồi của chúng ta về sau nó được phát triển lớn lên và rút ngắn sự luân hồi lại, cho đến một ngày kia chúng ta tiếp tục đầu lại. Một lần có 500 vị tỳ kheo đi đến chúng thăm Đức Phật từ phương xa đi đến. Đức Phật này chắc thấy 500 vị tỳ kheo này trong thời kỳ Đức Phật cách bát ở quá khứ, những vị tỳ kheo này là những người chuyên tu quán niệm về cái pháp vô thường gọi là Anicca Anicca. Và Đức Phật này biết được các căn cơ như vậy lại liền thuyết một cái bài kệ Sape Sansara Anicca Ibyada Pranyay Asti Nis Pranyati Nukkaya Nukkul Sitya. Ai có biết lệ quán thấy các pháp vi lực vô thường sẽ đi khổ, đó là vật đạo lộ đưa đến thanh tịnh, tức là đưa đến Đức Phật. Nghe xong cách tâm tư của các vị thiền sư, 500 vị thiền sư này chứng quả là liền tại chỗ ngồi. Rồi một dịp khác có 500 vị thiền sư đi đến và Đức Thế Tôn lần này là quán thấy 500 vị này ở trong quá khứ đã thuần thục tu tập quán niệm về khổ gọi là lúc khác. Nên Đức Thế Tôn là thiết một bài kệ tương tự như vậy, nhưng mà chỉ là một điều sắp tê tăng ra lúc khả tiết và đạp ở nhà và sẽ đúng. Vâng vâng. Khi mà với trí tuệ thấy rõ các pháp vi là khổ, thời sẽ im đi cái sự khổ luân hồi, và đó là con đường đến sự thanh tịnh. 500 vị sau này cũng tiếp quả là thực có một số vị sau khác cũng đến với thân Đức Phật, mà Đức Phật này chắc thấy những vị sau này trong đời quá khứ đã thường xuyên đã thuần thục trong việc quán niệm lý vô ngã Anatta, thì ngài đã thuyết được cái bài kệ pháp cú Sape Dhamma Anatta Pijada Anyai Bhakti. Vâng vâng. Thì các vị sau đó nghe xong cái bài kệ này liền chứng quả là thì ở đây quý vị, bây giờ nếu mà chúng ta có cái sự tu tập, chúng ta thường xuyên quán niệm về cái tính chất vô thường, cái tính chất khổ và tính chất vô ngã, tất cả chúng ta làm cái ứng tiếp mà tu tập là cái đề mục mà tu tập. Thì cho dù ngay trong hiện tại chúng ta có bị khuyết điểm gì không đắc được đầu quả nữa, nhưng mà ở trong cái tương lai chắc chắn là chúng ta sẽ thành tựu hoàn thiện giải pháp không sai. Cho nên chúng ta đừng có khởi sau khi đọc và nghe cái đoạn kinh này bài học ngày hôm nay, chúng ta đừng có nản, đừng có nản chí nghĩ rằng khó khăn quá, mình có thể là một trong những hàng người vừa kể rồi mình cảm thấy hốt hoảng, cảm thấy thất vọng, tuyệt vọng nhưng không có gì. Cho dù chúng ta phải đi tới, hãy một khi chúng ta đã có bước đi, cho dù bước đi chậm nhưng mà cuối cùng chúng ta cũng sẽ đạt đến mục đích. Thì đây là ý nghĩa của bài học hôm nay mà tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi của vua Milinda về những hạng người không thể lĩnh ngộ được chánh pháp, tức là không thể đắc được quả trong cái hiện tại. Và ngài Nagasena đã trả lời, đã thí dụ cho Đức Vua hiểu. Chúng tôi cũng trình bày thêm những vấn đề khác nó có liên quan, nó cũng nằm ở trong ý nghĩa này để giúp cho Phật tử chúng ta có thêm những điều hiểu biết về Phật pháp và tin tấn nỗ lực của nó. Bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc bài học ở đây. Kính thỉnh chủ tọa giáo đảng qua điểm nhiều học cho Phật thảo luận. Năm mươi hai giờ
sau thứ trình là thứ tư sinh. Và bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận mở đầu buổi thảo luận hôm nay, xin kính thỉnh thượng tọa pháp đàn xin hỏi thượng tọa đang có mặt ở trước máy và có nghe được không? Muốn xin thượng tọa đang trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi là thượng tọa pháp đang có mặt ở trước máy không? Thưa quý vị, dạ vâng. Thì thóp đăng thường thường người ta nói rằng mình chỉ cần hành động chứ không cần dài dòng lý thuyết. Nhưng mà phải chăng là nhờ lý thuyết thì mình mới hiểu rõ cái gì mình đang làm. Thí dụ như người Phật tử đi chùa làm phước, người Phật tử đi chùa phát tâm xuất gia giao duyên, người Phật tử đi chùa phát tâm ngồi thiền, nhưng mà không có hiểu rõ, không có nắm vững cái lý thuyết thì thực sự không thể làm một cách đến nơi đến chốn, có đúng như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của thượng thảo đó. Thì tôi đang hoan nghị cầm biết lại ở trung rung không còn nghe được nữa. Xin tôi có đang hoan nghị cầm biết lại.
Alo. Dạ, phải trả lời cái câu hỏi thảo luận số 1 phải không chúng ta? Quý vị có nghe được không? Alo. À, quý vị có nghe được. Dạ, dạ, dạ. Thì nói rằng phải chăng để tác thành thiện sự viên mãn, chúng ta không thể nghe, không hiểu rõ việc làm và lý giải. Thì chúng ta thấy rằng đối với cái việc mà học hành đó, thì chúng ta học cũng cần học được từ thấp đến cao. Và cái việc làm đó thì chúng ta cũng phải nghe trình bày những cái góc độ từ việc bước 1, bước 2, bước 3 cho đến làm bánh cũng vậy. Thành ra chúng ta phải hiểu cái cách để chúng ta mới làm được. Chúng ta thấy cũng như bây giờ mình vào máy vi tính vậy đó. Nếu mình nói cái cách ngắn gọn cũng không được. Chúng ta phải, cái người đang làm và chúng ta phải biết từng giai đoạn. Mở máy phải động rồi mình phải tải to thoát rồi mình phải tạo vào và mình sẽ đi tìm cái công việc khác và cái nào. Thì thật sự thì chúng ta thấy rằng cái tiền sự công đức á, thì nếu mình làm được cái việc mà như ví dụ mình bố thí á, mà mình nghe nhiều lần thì mình mới hiểu cách bố thí. Chúng ta thấy bố thí nó cũng rất là nhiều, bố thí thái độ với cái cúng dường, bố thí để bằng hữu khí hoặc do vật khí hoặc là dân chủ khí. Nó có nhiều cái cách mà chúng ta phải hiểu. Khi chúng ta hiểu chúng ta mới làm tốt được. Chúng ta hiểu chúng ta mới làm tốt được. Thì chúng ta thấy rằng cái qua cái lý thuyết hay cái lý giải để cho mình hiểu, mà chúng ta thấy không phải là Đức Phật ngày biết cái căn cơ trình độ chúng ta, mà cái căn đó thì làm đi chuyện gì nó cũng từ từ, nó cũng từ từ cứ lớp. chúng ta thấy cái việc tu tập để giác ngộ nghĩa thoát vậy đó, chúng ta cũng tu tập nhiều ít và chúng ta tạo được sự nhiều lần, còn để chúng ta có đủ kiên thì cũng rất là chứ không thể nào nói rằng mình làm một hai năm hay một hai đời gì là không, mà mình phải tạo được những cái phước, mà có đến tạo những cái phước là mình vượt qua những cái trở ngại tâm, cái tâm tánh của chúng ta thường nó có khuynh hướng bất thiện, nó khó để thiện. Nên quý vị thấy một cái điều Đức Phật còn nói là người đại gia bố thí là khó, người xuất gia mà từ bỏ thân thủ là khó. Như vậy mà cái việc mà khi quý vị nghe người cư sĩ mà bố thí, sao Đức Phật gọi là bố thí là khó, thật sự thì rất là khó. Người cư sĩ bố thí là khó, còn việc người xuất gia từ bỏ thân thủ là khó. Nên Đức Phật ngày dạy, ngày nói rất là nhiều những cái điều mà chúng ta thấy, nếu chúng ta chỉ giữ cách bố thí thôi đó mà chúng ta chưa có lòng tin được nữa. Nên nhiều khi mình đang nói đến cái việc bố thí do cái tâm mình làm, để từ cái tâm đó là cái cảnh thiện trở vô ký trở thiện một cảnh duyên, mình tạo cái việc đó nó có nghiệp báo, nghiệp tâm, nó nghiệp tội, nghiệp nó có tâm của chúng ta, nó có tích lũy những cái nghiệp, chúng ta tái sanh thì cái nghiệp đó nó đi với chúng ta vào con sâu đạo, cho chúng ta thành một cái gia đình dân nhân dân tộc. Thì nói như vậy mà mình thấy cần cái việc bố thí mà phải nói như vậy. Tại vì sao? Vì nếu mà mình hiểu rằng cái việc đó do mình làm chứ không phải do ai hết, nên Đức Phật nghĩ rằng điều nghệ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng tránh làm được là được tốt đẹp hơn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta làm những cái thiện sự công đức đó, ví dụ quý vị thấy cái gì mà tu hành giác ngộ gì đó, thì mình phải mình coi kinh qua một lần rồi, chứ mình phải coi tới coi lui, bởi vì chính coi tới coi lui là cái tâm thì mình gặp lại. Còn nếu mình dễ vui đó thì cái tâm mình lười biếng. Nên quý vị thấy rằng cái việc Đức Phật còn có cái tâm chúng ta mà phúc nào biến hết làm tức thì tâm đó phát sanh ra liền. Nên chúng ta thấy rằng cái việc thiện sự công đức của chúng ta đó là không phải chúng ta chỉ làm một lần, chúng ta phải làm nhiều lần. Và chúng ta hiểu được cái điều đó, đó là một cái việc thực hiện mà có phải là cái tầm cấp của người có lòng tin, có cái trí tuệ rất là nhiều, mình có thể có lãnh hội được vấn đề này. Còn nếu không á thì mình không có thể lãnh hội được vấn đề này. Và mình cũng không biết tại sao mình phải làm thiện. Vì nếu mà không làm thiện thì làm ác. Nên mình thường gì thấy, cũng như là nếu mà nói không ai thì đàm á, ví dụ như nói rằng người từ người tam quả trở xuống tới người từ người tứ đạo trở xuống tới người phàm nhân, nó chỉ dùng tâm thiện, chỉ dùng tâm thiện, sử dụng tâm thiện. Và nếu mà cái người mà đắc chứng đạo quả rồi thì họ do động từ cái tiền não, còn nếu không có động từ tiền não thì chúng ta chỉ tài trong động lực đó, chỉ tài ở bất thiện hay bất thiện thôi. Lúc nào mà chúng ta có thiện thì không có bất thiện, mà có thiện có bất thiện thì bất thiện. Nên chính vì vấn đề đó nên chúng ta thấy một cái chuyện tự mà chúng ta làm cái mảng đó, nó là chúng ta phải nói rằng cái tâm tư nguyện vọng và cái sự học hành, cái sự tâm đặt tâm và hướng tâm nó rất là nhiều, chúng ta mới làm cái điều kiện để rồi một ngày nào đó chúng ta đặt đạo quả tu đường quần. Đạo quả tu đường quần thôi là cũng đã khó rồi quý vị. Nếu mà đặt đạo quả tu đường quần rồi thì không quá bảy lần nữa thì cũng sẽ được giác ngộ nhẹ tóc, không có đường quần nữa. Thành ra thật sự thì mình nghĩ rằng cũng như chúng ta thấy chúng ta vào trong tâm chúng ta nghe, nghe thì nghe rất là nhiều, nhưng chúng ta làm cái tâm đạo thanh khởi được không cũng rất là khó. Vì cái tâm đạo thanh khởi là chúng ta phải nói đến cái việc mà chúng ta nghe học và chúng ta làm bằng cái tâm thiện rất là nhiều, cùng cùng cái tâm thiện, và từ cái tâm thiện đó có tâm ra cái việc chuẩn bị tầng tầng những thứ để chuyển học cái tâm đạo bên ngoài thành ra tâm thiện cùng. Nên Đức Phật nói câu là điều thiện nhỏ cái tinh nó tưởng thức cho nó mình cái thiện dùng thứ như cái mọi người. Và cái điều kiện mình làm chút chút vậy thì là phải làm phạt như vậy, là cái đến lúc mà mình được giác ngộ vậy. Như vậy chúng ta thấy rằng cái việc tác thành cái thiện tự viên mãn đó nó không phải là dễ làm đâu. Nếu mà dễ làm chúng ta đã làm xong rồi, nhưng cho tới bây giờ chúng ta chưa có làm xong cái gì đâu. Nên thật sự đó thì qua cái học hỏi để tăng trưởng cái trí tuệ, tăng trưởng cái tâm siêu tầm siêu tư của chúng ta, chúng ta có cái tầm cái tư nhiều về cái sự tác chứng đạo quả hay cái sự viên mãn cái thực tiễn đó, nó là một cái gì cực kỳ khó không phải dễ. Nên các thánh gọi là lễ bái, các thánh gọi là thăng hoa học, lễ tán mỗi ngày như vậy thì chúng ta thấy không phải là dễ. Chính vì như vậy nên chúng ta phải tham tạng kinh điển của Đức Phật mà nói đó. Nếu chúng ta đang phân biệt đó, để mà thấy đó, thì Đức Phật ngày khuyên chúng ta nên làm thiện. Vì chúng ta làm thiện đó là chúng ta đã làm đúng theo lời dạy của Đức Phật. Vì nếu mà phút nào chúng ta biết nhớ việc thiện đó, chúng ta sẽ làm việc Phật thiện. Nên chúng ta thấy một ngày mình có một suy nghĩ việc thiện mấy lần, mình thấy rất là ít cái việc thiện. Mà cái việc ăn uống ngủ nghỉ mà mình thiếu chánh niệm, mình ăn uống vào tâm tham, ngủ nghỉ vào tâm tham, đi tâm si nhiều ở trong ngày, nhưng chúng ta có cái tâm thiện thì rất là ít. Tâm thiện từ khi nào chúng ta tính toán và thiết toán, hoặc là chúng ta tu thiền, hoặc chúng ta phát ý đến giới, và chúng ta phát ý, chúng ta có đối tượng cung kính, có đối tượng để phục vụ, có đối tượng để hồi hướng phước và tìm hiểu phước, và chi tư, chân tránh, thì chỉ đó là chuyện mà là tâm thiện. Còn ngoài ra thì chúng ta rất là nhiều những tâm, có thể là rất là nhiều những tâm bất thiện. Thì ở trong cái câu hỏi của Tượng Đạo thì tôi xin trình bày như vậy, nếu có gì thì hình như Tượng Đạo trình bày thôi, một tình lẫn nữa thì Tượng Đạo lại.
Sao những cái chuyện thì họ cần và sẽ bị hỏi thì họ cần thì đó tên có vị giúp trả lời cho cô thân thứ hai. Thì đó tên có nghe được không? Dạ. Thì đó tên trong bài học ngày hôm nay đó, thì chúng ta thấy được ở trong nguyên bản nói về sự lãnh hội giáo pháp, nhưng mà chúng ta biết rằng có hai cái, có nhiều cấp độ. Cái hiểu hiểu đại khái, hiểu cái tương lai và liễu ngộ thực sự. Và liễu ngộ thực sự thì mình hiểu giáo pháp đến mức độ nào gọi là liễu ngộ thực sự. Lấy ví dụ như vua A Xà Thế Phật đã giết cha, nhưng mà vua A Xà Thế gặp Đức Phật ngài giảng về kinh Sa Môn Quả thì vua A Xà Thế rất là cảm kích. Thì cái sự cảm kích của vua A Xà Thế có gọi là liễu ngộ hay không, hay là cái đó ở chỉ cái mức độ hiểu trình mực nào đó thôi? Xin sự đồng hợp pháp tình quan hệ giảng giải rõ với điểm này.
Dạ, Nam Mô Bức Thái Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Phật Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý hiện nam tín nữ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Ở đây thì con nghĩ rằng cái việc mà mình tu tập đó, thì chúng ta cũng tìm kiếm liễu ngộ, có nghĩa là từ ở mức độ thấp đến cao, rồi từ ở một cái việc dễ thực hành cho đến cái việc mà khó thực hành, từ ở một cái mức độ tu tập như vậy đó. Và cũng như được biết đó, là cái việc mà mình tu tập cái thiện pháp đó, thì không phải là chỉ có một đời, một kiếp, hai kiếp, mà rất là nhiều kiếp. Các bậc thánh mà các ngài mà giác ngộ được trong cái đời sống hiện tại này đó, tức là được nghe pháp Đức Phật, hay hoặc là được tu tập giáo pháp Đức Phật, cái thời kỳ mà sau khi Đức Phật tịch diệt mà tu tập mà được giác ngộ đó, thì không phải là chỉ có cái đời đó, cái kiếp đó không đâu, mà từ vô lượng kiếp các ngài đã tu tập rồi. Thì đối với một người mà nghe pháp Đức Phật á, từ ở mình đặt cái ví dụ giống như là một người mà nghe pháp mà để mà mình tu tập á, thì trước tiên á, ban đầu á, là chúng ta thấy rằng á, là khi mà mình mới nghe thì mình thấy thích một chút nào đó, mình thấy quan hỷ, rồi lần lượt cái mình nghe thêm nữa thì mình lại càng quan hỷ thêm. Qua những cái bài pháp, bài pháp đây chẳng qua là những cái Phật ngôn Đức Phật này dạy, được giải thích, được giải thích, được phân tích, rồi được chứng minh cho những cái gì mà Phật dạy, thí dụ như vậy. thì người đó lần lượt thì mới là thật sự là hoan hỷ. Và khi mà hoan hỷ thì lại nhớ, ghi nhận thì nhớ, ghi nhận thì nhớ, ghi nhớ như vậy thì bắt đầu là làm cái sự suy tư, dẫn đến cái sự suy tư, suy tư và là khéo tác ý. Thì khéo tác ý rồi dẫn đến cái việc mà cái người đó thực hành, thực hành những gì mà Phật dạy qua thân khẩu và ý. Phật dạy là tu tập thân như thế nào, tu tập khẩu như lời nói như thế nào, và tu tập cái tâm như thế nào. Thì như vậy mới thật sự là lần bước, từng bước. Rồi ví dụ như là quý vị thấy rằng là mình ở giai đoạn đầu thì mình có thể là thực hành những cái việc mà nó dễ làm, ví dụ như bố thí. Rồi sau đó thì bắt đầu mình mới xin thọ trì giới hạnh, mình xin thọ trì năm giới, rồi thêm là tám giới lần lượt như vậy. Thì cái điều đó hỏi rằng quý vị có hoan hỷ hay không, thì thật sự là hoan hỷ. Do mình hoan hỷ, mình mới sanh tâm tịnh tính, sanh tâm tịnh tính từ nơi lời dạy của Phật, từ nơi lời dạy của Phật. Rồi từ đó chúng ta suy xét rằng Phật là một bậc giác ngộ. Ngài dạy những cái lời đó là những cái lời hữu ích cho cái sự tiến bộ của chúng sinh. Và vì vậy đó cho nên là mình thực hành lời dạy của Phật trong cái niềm tịnh tính và cái sự hiểu biết về lời dạy của Đức Phật. Như vậy thì chúng ta có cái sự hoan hỷ. Nhưng mà rồi đó thì cái sự hoan hỷ đó nó cũng chỉ chừng mực nào đó, chứ không phải là nói đến cái hỷ tâm mà để rồi chúng ta có cái sự thành tựu giác ngộ được. Chưa có thể giác ngộ được. Rồi bằng cái sự nhiều cách, nhiều cái việc mà nhiều việc làm mà chúng ta có cái sự hoan hỷ trong đó. Và cứ hết việc thiện này chúng ta thực hiện cái việc khác, giống như là chúng ta nói đến cái lu nước đó. Cái lu nước mà chúng ta châm nước vô á, ban đầu á thì chúng ta chỉ châm một ít, thì hỏi rằng thật sự cái hơi nước trong cái lu nước đó nó có hay không, nó có bốc cái hơi nước mát lên không, thì thật sự là nó có. Nó có, mặc dù chúng ta chỉ châm một chút ít thôi, nó mới có một ít nước ở trong cái lu nước đó thôi. Nhưng mà cái hơi nước, cái hơi hướng của nước á, nó vẫn có bốc lên và nó tạo cái sự mát mẻ ở trong nội tâm của mình, thì nó có. Rồi lần lượt á, chúng ta mới đầu châm lần lượt lên, thì nhiều lần chúng ta châm riết rồi cái nước nó sẽ được đầy. Thì đến lúc nào đó nó đầy tràn lên thì cái hơi nước nó thật sự là nó lan tỏa, nó được tràn ra bên ngoài. Thì cũng như cái sự hoan hỷ của chúng ta cũng vậy. Cái việc mà một người mà nghe pháp của Đức Phật á, ở ban đầu á, thì chúng ta biết rằng mới ban đầu thì cái người mà có cái duyên ích á, chúng ta nói đến cái người mà tu tập cũng như là cái pháp độ chưa được đầy đủ đó, thì mặc dù là nghe pháp của Đức Phật cũng hoan hỷ, sanh tâm hoan hỷ, thì cái thiện tâm nó có đó, thiện tâm nó có, nhưng mà chưa có được đầy đủ lắm, cho nên là không thể giác ngộ được, chưa có thể giác ngộ được. Còn cái người mà có thể là nghe pháp Đức Phật rồi sau đó là giác ngộ liền đó, thì chẳng qua là giống như cái lu nước, cái pháp độ được đầy đủ đó, thì cũng giống như cái lu nước mà nó châm nhiều lần rồi, bây giờ nó tràn ra. Thì cái việc mà mình hoan hỷ cái gọi là cái giác ngộ về giáo pháp của Đức Phật á, nó không phải là dễ, và không phải là dễ mà cũng không phải là khó. Nó không phải là dễ là ở chỗ là chúng ta phải có một cái sự kiên trì và một cái sự liên tục đòi hỏi với một cái thời gian rất là dài để có cái sự nỗ lực đó thì mới có thể là thành tựu được. Có nhiều khi đó là mình thực hành trong một cái thời gian là mình chán nản, mình bỏ, hay hoặc là một cái sự trở ngại nào đó trong cái đời sống tu hành của mình thì tự động mình bỏ ngang, thì mai mốt mình có thể là nói là mình làm lại từ đầu, hoặc là có thể là mình nói tiếp từ đó, nhưng mà cái đoạn đường đi của mình nó phải có cái sự trở ngại, do cái sự trở ngại đó, chướng ngại đó làm cho mình không thể nào có một cái sự thành tựu sớm được. Còn nói đến dễ là do là mình đã có một cái sự vững chắc, cái sự thành tựu nào rồi. Ví dụ như là bây giờ cái thiện pháp, cái pháp độ nó được dày dặn, được dạy dặn. Rồi mình nói rằng cái thiện pháp mà các vị trong một đời sống hàng ngày của mình, do mình đã thuần thục trong các cái việc thiện đó, cho nên là bây giờ mình làm một cách nó dễ dàng, mà nó dễ dàng là do mình đã thuần thục. Rồi do cái sự thuần thục đó đó, cho nên là mình mới có được cái sự liên tục và nỗ lực một cách liên tục như vậy đó. Thì đến một lúc nào đó thì cái pháp độ nó sẽ được thành tựu, thì chúng ta mới có thể được giác ngộ. Còn cái việc mà quan hỷ trong từng thời kỳ, mặc dù trước đó chưa có được giác ngộ, thì chúng ta cũng có thể quan hỷ rồi. Còn cái chuyện mà nói về giác ngộ đó, là ở đây nói đến cái giác ngộ, liễu ngộ được cái lời dạy của Đức Phật, hay là liễu ngộ được cái chức đắc được thành tựu, thì cái giai đoạn này nó thật sự là cái giai đoạn phải trải qua nhiều cái công phu rất là nhiều. Còn cái người mà nghe Phật pháp á, thì tùy theo, có lúc thì ở buổi ban đầu thì mình có thể là quan hỷ, rồi thời gian sau mình cũng tiếp tục quan hỷ như vậy, nhưng mà cái giác ngộ thì cũng không thể nào mà giác ngộ được. Ở đây chúng ta lấy ví dụ như là vua A Xà Thế khi mà nghe Đức Phật nói pháp á, thì rất là quan hỷ, kính tinh rất là nhiều, nhưng mà cũng không thể giác ngộ. Ở đó nó có thể là có những cái chướng ngại, như là việc mà vua đã là làm giết hại vua cha của mình, ví dụ như vậy, thì không thể nào mà giác ngộ được. Nhưng mà cái việc mà vua có cái sự quan hỷ, cái sự kính tinh từ nơi cái lời dạy của Đức Phật, thì phải nói rằng rất là quan trọng ở mức độ nào. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng cái mà chúng ta từng bước đó, gọi là cái sự mà liễu ngộ đó, thì phải nói là theo chúng tôi nghĩ rằng cái liễu ngộ lời dạy của Phật đó, và liễu ngộ của một cái trí tuệ của một cái người phàm phu hiểu rồi từng bước rồi tính thức tỉnh đó, thì thật sự đó nó cũng chỉ là một mức độ tạm thời. Còn cái đối với cái tâm của một bậc thánh đó, cái tâm đạo mà sanh khởi lên á, thì thật sự cái điều đó mới thấy rõ được cái vạn pháp này liên quan đến những cái gì mà khổ vô thường vô ngã, thì vị đó mới xỏ bỏ bớt cái ngã chấp, xỏ bỏ bớt những cái phiền não ái tham, thì cái vị đó mới có thể là xỏ bớt những cái phiền não lần lượt như vậy đó, thì vị đó mới có cái sự liễu ngộ lần lượt, tại vì ấy mới thật sự là cho đến mà chúng ta nói đến cái bậc quả vị A La Hán thì cái đó là mới thật sự là giác ngộ hoàn toàn. Từ khi nào mà tâm tứ đạo giác ngộ những điều đó, sanh khởi lên giác ngộ được điều đó. Còn ở từng theo mức độ đó thì chúng ta thấy rằng có cái sự thành tựu, mà thành tựu đó thì không thể nói là đến cái sự rốt ráo. Ngay cả ở buổi ban đầu hay hoặc là sơ khởi đó, thì chúng ta có từng bước, cũng có từng cái cấp độ quan hỷ trong cái thiện pháp khi chúng ta thực hành, đó là như vậy. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có vài cái ý để chia sẻ ở đây. Nếu có điều chi chưa có rõ đó thì con kính thỉnh thượng tọa cũng như là chư sư tôn đức bổ túc thêm ạ. Bây giờ thì con xin được phép xuống bếp.
Sao thú cái chuyện này đó. Bạch Thế Tôn Tử Siêu, không biết là thượng tọa có nghe được và có thể trở lại với câu thảo luận số 3 được không? Bạch Thế Tôn Tử Siêu, có nhiều người đã có quan điểm như vậy là hãy mình làm thiện theo mình tu tập nó phải có cái kết quả thực sự thì nó mới đáng cái công của mình. Còn nếu mà mình làm phước, mình tu tập mà nó không dẫn đến sự đắc đạo quả đó thì nó phí. Nhưng mà cũng có người quan niệm rằng có thể là mình làm việc đó nó không có dẫn đến cái sự thành tựu cứu cánh giải thoát, nhưng mà nó vẫn có lợi vì cái gì khác thì mình vẫn nên làm. Thì tất cả sự tu tập nó đều có cái giá trị riêng, có giá trị nhất định, chứ không phải là mình không thể nói là quan phí, có đúng như vậy không? Em xin tỉnh xin tôi từ sư quan hệ cho ý kiến về điều này.
nên luôn bình thầy. Kính bạch chị Tần, kính thưa quý Phật tử, pháp mà Đức Thế Tôn này thuyết phải đúng chữ lý và liên hệ đến mục đích. Cho nên khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta không được chưa đạt được lợi ích này thì chúng ta cũng phải cũng có được lợi ích khác, chứ không thể mà nói là một cái sự quan phí, một cái sự chi phí công. Ở đây nói đến cái hiệu năng của thì có ba: đi theo thầm mắt, đi theo thầm nghĩ các pháp, tức là đi đến lợi ích hiện tại. Thứ hai, trong đời các pháp, tức là đi đến lợi tương lai trong cái kiếp luân hồi. Thứ ba, paramattha, tức là những lợi ích tối thượng là sự giải thoát. Mình tu tập hành thiện dù không chứng đắc được đạo quả thì ít ra ngay trong hiện tại nhờ cái phát hiện này, cái đặc tính tịnh hảo xuất thân của tâm thiện, nó sẽ giúp cho hiện tại lạc trú. Bởi vì phiền não hay là ác pháp cũng giống như là lửa, khi mà chúng ta ở gần thì chúng ta sẽ nóng nảy, khi chúng ta hành thiện pháp thì chính cái phát hiện này nó làm cho cái, nó làm xoa dịu cái tánh nhiệt não của phiền não của ác pháp. Cho nên người mà trú trong thiện pháp thường xuyên sống từ sáng lên chiều bằng cái tâm thiện thì cho dù chưa tranh chấp đầu quả ngay trong hiện tại này, nhưng mà tâm tư của người đó được sẽ vui, thì như vậy đâu có được, đâu có gọi là hoàn phí hay là phí trực phí không trực. Rồi cái thứ hai nữa thưa quý vị, người mà hành thiện pháp cho dù chưa đạt được đạo quả, nhưng mà người này cũng thành tựu được cái quả di phục tốt đẹp, an lạc, hạnh phúc ở trong đời sau, sau khi họ tái sanh. Điều này đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần ở trong cái buổi sư chú Mọc Lát, khi nói đến những cái pháp môn tu tập dù cho hành giả không có đắc tiếng lương thiền hay không đắc được đạo quả thì tất ra những cái thiện pháp đó cũng dẫn đến cõi vui như là cõi nhân loại hay cõi siêu thiên sau khi tái sinh. Và hơn thế nữa thưa quý vị, cái phát hiện là nhân để đưa đến cái sự luân hồi, có cái sự hạnh phúc,
Nếu chúng ta tu tập được đạo quả thì ít ra nhờ cái phát hiện này mà chúng ta đã tu tập đã làm, thì cái phát hiện đó vẫn có đưa đến thập phước luân hồi. Thập phước luân hồi ở đây là thành tựu được cái phước vật chất, tức là có cái tài sản danh vọng, hay là có cái sự quan hỷ thỏa mãn trong cái vấn đề hưởng sắc dục. Sắc dục là cái trong cái con người của trời. Rồi lại nữa thì hiện theo cái phước mà chúng ta đã tạo được thì nó sẽ ảnh hưởng đời sau chúng ta được cái phước luân hồi để chúng ta sanh ra ở trong cõi đời này, chúng ta gặp người cha hiền, người mẹ tốt, hay là nhờ cái phước tu tập sanh ra ở đời có người vợ hoặc là có người chồng tương thích hợp ý và sống hạnh phúc, và cũng nhờ cái phước thiện mà chúng ta đã gieo tạo trong vòng sanh tử luân hồi. Nếu mà có con cái thì được những đứa con hiếu thảo. Rồi lại nữa, nhờ có phước mà sinh ra luân hồi gặp bà con quý thuộc tốt, làm đáng là tự nương của chúng ta, hoặc là nhờ cái phước luân hồi đó mà mình có được những người bạn hiền thiện, rồi nhờ cái phước của chúng ta đã tu tập ngay trong kiếp hiện tại này, nếu chúng ta chưa gặp đạo quả thì người còn có cái phước báo đời sau sinh ra, dù cho sanh ở cái chủng loại nào đi nữa thì cũng có quyền thế quyền lực như là đấng Chúa là vua. Đối với thú thì thú Chúa như là con vị Chúa hoặc ngay Chúa cũng vậy. Còn khi mà sanh ra làm người thì được là vua là quan, có quyền thế. Thì như vậy cho dù rằng mình tu tập hành thiện mà ngay đến hiện tại không có tiến đắc đạo quả thì chúng ta cũng được hưởng được cái phước luân hồi. Cho nên đó họ cũng phải là cái sự quan trọng. Rồi một lẽ thứ ba nữa là ngay trong hiện tại khi mà chúng ta hành thiện và chúng ta không có chứng chưa chứng đắc được đạo quả thì không biết hiện tại này, điều đó tôi biết rằng là cái phát hiện mình chưa có đủ sức để mà chúng ta chứng đắc. Nếu mà bây giờ chúng ta nghĩ rằng là phí công sức rồi chúng ta bỏ cuộc thì như vậy chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta đổ đầy được cái lưu nước của chúng ta. Bởi vì cái lưu nước nó to, khi mà chúng ta đổ một vài thùng, một vài gáo nước thì làm sao ngay tức thời mà nó đầy được. Thì chúng ta đổ đâu khoảng 5-3 thùng nước nhỏ hay 5-3 thùng nước mà chúng ta thấy không đầy, chúng ta nghĩ rằng là từ nãy giờ mình đổ cả 10 cái thùng nước rồi mà cái lưu vẫn chưa đầy, thì khi một chút rồi chúng ta bỏ thì không bao giờ nó đầy. Nghĩa là chúng ta cứ tiếp tục đổ cho đến khi mà được đầy nước. Thì cũng vậy, ngay trong hiện tại chúng ta hành thiện tu tập mà chưa chứng đắc đạo quả thì chúng ta phải tự suy nghĩ rằng là cái phước mà mình làm cái thiện mà mình tu tập nó chưa có đủ sức để mình chứng đắc được đạo quả. Do vậy ngay trong hiện tại này hãy tiếp tục làm vậy. cho đến một thời gian sau khi mở cái phước đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp rồi, chúng ta vẫn còn làm thiện hoài như vậy, đến lúc mà nó đã sung mãn đầy đủ cái phước báo thì lúc đó chúng ta sẽ được an lạc. Và trong Pháp Kinh Đức Phật Ngài có dạy một câu như thế này: Vô nhân chê vô ri sô ca dê ra ca dê ra thá Cụ lắc cụ năng tâm ít chanh năng ca dê ra thá Sư cô vô nhát trong trình hồn. Ở đây thưa quý vị, khi mà Đức Phật là thuyết câu thể này có nghĩa là như thế này: nếu người đã làm phước, hãy tiếp tục làm thêm, hãy ứng dụng điều thiện, xuất hiện tật an lạc. Đức Phật đã khuyên như vậy. Cho nên chúng ta làm phước, đừng bao giờ chúng ta nghĩ là nó phí công sức. Bởi vì khi mà chúng ta làm phước mà chưa đủ để chứng đắc được đạo quả, thì chúng ta phải biết rằng là chúng ta vẫn còn thiếu, do đó phải tiếp tục làm. Chúng tôi xin có một vài lời để chia sẻ với quý vị qua câu thảo luận số 3. Bây giờ xin thỉnh thượng tọa giới thẩm tiếp tục điều họp của câu thảo luận khác đối với các vị khác. Nam mô Phật Thầy.
Sa thú kính chuyên thủy đội sư, xin vị hỏi thủy đội pháp đăng thủy đội có ở trước máy không? Muốn thỉnh thủy đội pháp đăng trả lời cho cô thủ đường số 4. Dạ. Thủy đội pháp đăng, chúng ta hiểu được là có rất là nhiều người Phật tử đi chùa thắp nhang, nhưng mà chúng ta cũng nói thẳng là những người này không hiểu Phật pháp gì, những người này không đặt nặng về vấn đề là cái tính lý, cái ý nghĩa của những gì mà mình làm. Nhưng mà người ta cũng nói rằng nhiều khi những người mà làm mà bằng thái độ hồn nhiên gọi là làm tốt hơn là một người mà làm có cái làm với cái chủ kiến, làm với quan niệm. Thì theo tôi thì rõ ràng á, mình làm thiện hay là mình tu tập mà bằng sự hồn nhiên, ví dụ như là một vị sa di không biết gì về đạo thì nhưng mà học kinh hay là tụng kinh thì cái việc nó có tốt hơn là một cái người mà làm việc mà có đắn đo suy nghĩ không? Để xin thỉnh ý kiến của trường hợp đó.
Trong cái câu hỏi của tình trạng là như thế này, thì chúng ta thấy rằng tâm ra từ này nó tâm chỉ học trí của mình vì trí như vậy buồn mà làm nó có đáng lo có suy nghĩ thì nó đến tâm chỉ học trí. Còn người làm ví dụ như mình thấy người ta làm theo thì mình cũng làm như vậy, nhưng mà mình cái gì cũng đã học những lần trước, chúng ta thấy nó có những câu hỏi chúng tôi cũng nhớ được tình tiên tiên của nó thì câu hỏi các ý này. Thì trong đây ví dụ một cái bánh lái nó lái một để đến cho nó, còn nếu mà chúng ta không có lái thì cái kiền nó tôi dạt, nó tôi dạt lung tung hết thì nó không thể nào tở vào được cái bến an ổn mà chúng ta muốn vào được. Nếu một người làm thiện mà không đánh giá mọi người thoát được thì việc làm thiện đó chúng ta thể nói đến thành tựu lý trí thôi. Giống như chúng ta thấy thành tựu vật lý là thành tựu lý trí, nếu mà nói là thành tựu lý trí cho nên là người thì không cần tu tập thì tính tiền cũng không được, phải là thành tựu vật lý thì đối với tâm thiện cho mình sẽ làm người thành người được. Như vậy rõ ràng cái người mà họ làm
hầu như có nghĩa là thấy người ta làm mình lập theo đấy. Thì nó giống như là người mà ví dụ thấy người ta làm theo thì thôi. Chứ còn thật sự thì nói đến tâm tiện vô trợ và tâm tiện phụ trợ đó, mà hợp lý đó thì phải biết cái việc đó mà làm mẹ, chứ không phải là ví dụ như mình cứ sống tự nhiên rồi mình thường chùa đi ngang chùa mình vô chùa vậy đó, không phải vậy. Mà người đó có phát ý là đi chùa một ngày cái tâm mau lẹ như vậy, sáng sớm chuẩn bị đi vào chùa thì không cần phải đắc một thứ thì là tâm tiện vô trợ. Còn nếu là người đó mà ví dụ như là thấy đi ngang chùa, thấy cảnh chùa đẹp, đi vô chùa, thấy ở chùa phong hoa, thấy ở chùa những cảnh gì vô chùa, thì thật sự những cái tâm, những cái cách đi chùa như vậy đều là những cái cách linh tính hết, chứ không thể là hợp lý được hết. Nếu mà cái tâm hợp lý là cái tâm nó thật, anh lên thấy cái gì, cái câu bản là mình hồn nhiên đi ngang chùa, thấy cảnh chùa thơ mộng, vô chùa, thấy chùa cây hoa đẹp, thấy vô chùa, thấy chùa cây đẹp, vô chùa, thấy tân chùa rộng rãi, vô chùa, thấy chùa vui thì vô chùa. Thì nếu mà nghĩ những giác đó, thì những cái tâm tiện, mình nghĩ mà nó như chí, thì chí khác. Bởi vì cái tâm hiện hợp tính như ly trí là do cái tính chất của nó là hợp tính như ly trí. À, như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu một người mà giống như mình nói đến cái tre mà nó không có bánh lái thì nó sẽ trôi dạt. À, nó trôi dạt từ nay đến chỗ này mai đến kia. Còn cái chỗ mà muốn đến đó, là một cái vấn đề giác ngộ thì mình phải nói đến một cái sự hướng tâm đến giác ngộ. Nên mình thường chỉ cũng nghe đi tăng nói ngoài đó, nếu mình làm chuyện mà hợp trí đó, nếu như giác ngộ giải thoát thì nó trở thành ba la mật, nó trở thành ba la mật thì năm cái đóng được giữa nó kêu cho cái quả thành nguyện giác ngộ giải thoát thành nguyện thành bậc thánh. Bây giờ nó kêu cho cái quả đó thì nó trở thành ba la mật. Còn nếu chúng ta làm chuyện thì chúng ta không có tác ý, không có tâm để hướng giác ngộ giải thoát đó, thì chúng ta giống như những người làm có bảy cái đóng được cũng kết tổ thành cái quả vui như chúng ta hết. Nhưng mình không để lại những duy thoát để trở thành chính mọi đạo quả. Thì vấn đề này chúng ta cứ căn cứ vào kinh điển của Đức Phật thì chúng ta sẽ thấy được vấn đề này. Nên ví dụ cái từ tôi tăng đó, tôi tăng là tình trời. Mình tăng ra, mình gặp ngôi chùa, thấy Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo nào mình cũng thấy ở những chùa đi gì đó. Đi vô nhưng mà cũng không có ý, muốn học có nữa. Đi vô, diễn cảnh, đi chùa, cảnh chùa, đi cảnh chùa đẹp và chùa cây có mát, chùa chùa đi nó có một cái gì đó mình đi vô thì cũng nhiều lần hoàn toàn thì nó tâm từ bên chính hết. Như vậy thì tôi nghĩ rằng nếu một cái người mà làm mà có cái sự suy nghĩ đó, có nghĩa là mình muốn làm cái việc đó với cái mục đích gì, cái đó là cái tâm mà chúng ta nói là muốn làm với mục đích gì thì mình làm chuyện để giải nhất nội giải thoát. Thì cái mục đích của mình là như vậy thì mình mới nỗ lực mình làm. Và cái đó không như có thể có gì mà chính thức đạo quả mình gọi là bằng mặt. Còn nếu mình làm rồi mình làm rồi cái kiện cái tổ thân cho mình rồi mình hưởng trở lại cái kia thiện nghiệp thì tất nhiên nó sẽ có, mà tâm thiện uy tín thì cũng có 12 quả. Tâm thiện uy tín nó cũng có 12 quả. Cái 12 quả này nó làm cho tâm mình tâm ra những kiếp mình cũng được mắt thấy cũng đẹp, tai nghe tiếng hay, mũi ngửi được con miệng, người bị ngon, con biết chào, cái tắm, tiếp sau quan sát. Nhưng mà có cho mình cái tâm thiện liên trí thì những tâm quả liên trí thôi. Chứ nó không thể có tâm quả hợp trí được, nên gọi con miệng hay quả. Như vậy mình căn cứ vào cái tâm của mình đó, là cái thành quả đó, để mình nói với chị nhất một vậy đó. Chính cái Phật tiếp nào mà làm là chỉ nói cái sự để mong thành Phật quả thôi. Nên là thành tựu Phật quả. Thì ở trong câu hỏi của thầy tỏ đó thì cái xin trả lời như vậy, không biết có pháp lý như không, nếu có gì thì có thể mình cần là như vậy thì phải trả lời.
Sao thủ cái chuyện thì nó hợp xin được trả lời với thầy tỏ hợp tinh. Thầy tỏ hợp tinh có nghe rõ không? Dạ. Thưa Thánh Tăng, có một điều mà nhiều người Phật tử không có hiểu rất là một cái nhận thức, ví dụ như thấy được tam tướng vô thường, khổ não, vô ngã được xem như là một cái tuệ giác mà cái tính là sâu thẳm, mở ra cái cánh cửa giải thoát. Nhưng mà với nhiều người thì nghĩ rằng ồ, cái hiểu về vô thường của đảo vô ngã nó thường thôi. Mình muốn hiểu cái chuyện cái ý nghĩa mà cao siêu là chúng ta hiểu về về cõi này cõi kia, rồi chúng ta hiểu về những cái thần chú siêu việt, hay là chúng ta hiểu cái gì to lớn. Cái chuyện mà nhận ra cái bản chất vô thường của đảo vô ngã thì nó đâu có gì siêu việt đâu. Thì từ đó phát tâm quan hệ nó rõ tại sao cái sự nhận thức về những cái thực tướng như là đây không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta, nó lại thật sự quan trọng. Để nó thật sự quan trọng đối với người tu Phật sinh tỉnh từ đó tỉnh.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá. Con kính lãnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào chư Phật tử đang có mặt ở trong rừng. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Trước tiên thì con xin được nói một điều, đó là đối với Đạo Phật thì những cái điều mà Đức Phật Ngài dạy đó, bởi vì mang cái tính thực nghiệm. Và một người mà tu theo Đạo Phật để mà được giác ngộ đó, cũng chính từ cái sự thực nghiệm đó. Và do vậy đó thì cũng không phải là cái chuyện mà cái sự giải thoát á, tức là phải quay về ở chính mình, tức là tu tập ở chính mình. Thường á là ở trong các cái tôn giáo hay là các cái chủ trương khác á, thì họ chủ trương cho cái việc mà ít có hướng về chính mình lắm, mà hướng vào cái tha lực, hướng vào cái sự cầu nguyện, hướng vào một cái gì đó, một đấng tối cao nào đó để ban rải hay cứu vớt chúng ta. Nhưng mà đối với Đạo Phật thì quay về với chính mình, quay về với chính mình. Thì chính vì quay về chính mình á, thì nếu mà chúng ta nhìn qua đó, vì sao mà cái việc mà nói rằng là giác ngộ về cái lý vô thường, khổ vô ngã lại là một cái pháp môn hay là cái cách tu đặc biệt có thể là giác ngộ được, cái điều này rất là quan trọng. Dạ, điều này chúng tôi nghĩ rất là quan trọng, bởi vì trong cái ba cái đề mà ba cái nền tảng ở trong Phật giáo đó, đó là vô thường, khổ, vô ngã. Thì bây giờ mình hiểu trong một cái nghĩa thông thường thôi. Thí dụ như là với một người tu tập như chúng ta thì có lẽ là chúng ta cũng hiểu ít nhiều về khổ, vô ngã và vô thường, ít nhiều. Cái khái niệm về khổ mà trong kinh Đức Phật Ngài dạy về sanh, lão, bệnh, tử, cầu muốn không được, thương yêu xa lìa, vân vân, thì cái đó mình cũng có cái suy nghĩ về cái khổ rồi đó. Về cái khổ đó. Rồi, chúng ta nghĩ đến cái sự sanh ly tử biệt, rồi cái mà kiếp sống của nhân sinh, con người, rồi xung quanh với những cái người mà chúng ta thương yêu, vân vân. Rồi chúng ta mới thấy rằng là rõ ràng ở trong cuộc đời này đó, không có cái gì gọi là bền chắc hết, không có bền chắc. Và do không có bền chắc, đó là cái sự biểu hiện mà chúng ta thấy rằng có, chúng ta có già, có bệnh, có đau, có chết, rồi có như thế này, như thế nọ. Xung quanh với mình cũng hiểu. Rồi cũng hiểu là trong cái vô ngã đó, Đức Phật này dạy về vô ngã đó, là không có cái tôi, cái ta đó. Thì bởi vì cái sự chấp ngã, chính cái sự chấp ngã đó, nó làm cho mình khổ. Ví dụ như quý vị thấy rằng á, nói cái việc mà Đức Phật Ngài dạy rằng là cái chấp ngã là khổ, do là chấp ngã là khổ. Như Đức Phật Ngài dạy là sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ, vân vân. Tóm lại Đức Phật Ngài dạy là do chấp phủ năm quẩn nên khổ, tức là chấp vào cái ta đó, cái tôi liên quan đến năm quẩn mình. Nhưng mà mình nói điều đó không phải là dễ để mà mình bỏ cái chấp đó đâu. Dù ở khía cạnh nào thì chúng ta cũng dễ dàng chấp lắm, không thể bỏ, khó bỏ lắm. Nhưng mà mình còn chấp là mình còn khổ. Ví dụ như bây giờ mình nói trong cái suy nghĩ bình thường của mình ấy, vì mình còn chấp là người thân của mình phải ra đi thương yêu xa lìa, mặc dù trong cái thế trường ấy, thì người thân mình ra đi ấy, thì mình cũng buồn ấy, là thật sự là như vậy. Nhưng mà do mình chấp như vậy nên mình khổ. Hoặc là cái gì mà mình chấp rằng tôi bị mất cái này, hay là tôi bị không có cái này, hay có cái nọ, vân vân, thì khi mình chấp đó, đó là tạo cho cái mà mình bị dướng mắt là khổ. Thật sự ra thì ai cũng muốn là sở hữu mình được cái này, được cái kia. Nhưng mà khi mà sự thật ra là mình mong muốn, vì mình khao khát, mình mong muốn được cái này, được cái kia, mà nó không được, cho nên là mình phải khổ. Không phải khổ. Vì vậy cho nên cái khổ mà Đức Phật này dạy chấp ngã đó, nó là một cái gì mà chúng tôi nghĩ rằng nó gắn liền với cái đời sống luân hồi của mình rất là nhiều. Nhưng mà rõ ràng là mình khi mùng nào mà mình còn chấp ở một mức độ nào, ở cái gì thì mình còn khổ ở liên quan đến cái đó. Mà nói mình khó bỏ đó gì, thật sự là mình khó bỏ, không phải dễ. Nhưng mà mình còn chấp là còn khổ. Thì khi mà mình hiểu được cái vấn đề đó, mình bỏ với cái chấp đó, cái ngã chấp đó, hoặc là mình bỏ, mình hiểu rõ được cái tính chất vô thường, khổ vô ngã, thì làm cho cái tâm của mình nó nhẹ nhàng lên. Mình không còn phải bị sầu khổ bởi sanh ly tử biệt, sầu khổ bởi kiếp nạn của con người, sầu khổ bởi cái được và cái không, vân vân. Rồi khi mà mình nói đến cái sự mà bởi vì một cái vị hành giả mà tu tập đó, và cái vị hành giả tu tập đó, cái mức độ mà ban đầu đó, thì chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta hiểu được ở một cái lý vô thường, khổ vô ngã liên quan với cái đời sống của mình đó, thì mình cũng đã đỡ khổ rồi. Dạ, đỡ khổ rồi. Còn đối với một cái vị mà giác ngộ mà tu tập trên phương diện thiền quán đó, thì quý vị thấy rằng nó tinh tế lắm. Dạ, nó tinh tế lắm. Tinh tế lắm. Mình nói mình bỏ cái ngã chấp ở bên ngoài, cái thô, cái lớn thì mình dễ đó. Nhưng mà cái bỏ cái ngã chấp trong cái tinh vi của trong tâm khảm của mình, thật sự không phải là chuyện dễ. Mà đối với một cái vị mà tu tập giác ngộ đó, là từ thấy được cái khổ trong cái sự bức bách liên quan đến năm uẩn của mình rồi, rồi mình thấy cái sự vô thường biến diệt trong từng sát na, từng sát na. Nếu như một người đó có chánh niệm và tỉnh giác một cách vững mạnh, vĩnh vững mạnh, thì cái người đó họ có thể thấy được những điều đó. Do cái trí tuệ nhạy bén, cái vị đó thấy được, thấy được cái vô ngã, thấy được rõ ràng là nó không có cái cốt lõi. Khi mà mình nói trong cái văn tự hay là trong cái lời nói của mình ấy, thì mình nói là không có cái gì ở trong cái năm quẩn này, không có sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, ở tức quẩn này, không có cái tôi, cái ta trong đó. Nói vậy thì nghe nó giống như là một cái lý thuyết vậy. Nhưng mà đối với một người mà tu tập về thiền quán, rõ ràng là do cái chánh niệm và tỉnh giác một cách liên tục, vì ấy có cái trí tuệ thấy rõ được là cái không có cái tự ngã ở trong đó, từng ở trong mỗi sát na, từng mỗi danh pháp sanh khởi, vì ấy thấy rõ, biết rõ như vậy. Như vậy là sự tổng hợp, sự kết hợp của năm quẩn, vì ấy xóa bỏ bớt cái ngã chấp của vị, bỏ bớt cái ngã chấp về, rồi vì ấy giác ngộ được. Cho nên á, ở đây chúng tôi nói rằng á, là nói thì một điều mà chúng ta nói là Phật giáo truyền thống đó, thì là ở cái chỗ là mình quay về với chính mình. Dạ, quay về với chính mình. Mình nương tựa Pháp là mình nương tựa Phật á, là tin ở nơi sự giác ngộ của Phật. Mà nương tựa Pháp á, là mình tin ở nơi cái lời dạy của Đức Phật. Và qua cái chặng đường những cái khoảng thời gian mà mình thực hành Pháp á, mình có được một cái sự liễu ngộ nào đó về cái lời dạy của Đức Phật. Qua từ chặng đường đó, nó tạo cho mình có một cái trí tuệ hiểu biết về lời dạy của Đức Phật tin nữa. Và đồng thời á, là mình tu ở trong Phật giáo đó, là mình quay về với chính mình. Quay về với chính mình tức là mình quán chiếu với chính mình, mình tu tập với chính mình, và mình cũng vẫn hiểu rằng do rằng phiền não, nghiệp nó tạo ra cái đời sống này, mà nhân tố chính là do cái phiền não tạo cho chúng ta hiện hữu. Và khi nào mà mình đoạn tận được cái phiền não thì mới được mới có thể chấm dứt được sanh tử luân hồi. Mà cái gì làm cho cái cội nguồn, cái gốc rễ để mà mình tái sanh, đó là ái đó nè. Bởi vì cái ái á, trong kinh gọi dạy rằng ái thì phải duyên cho thủ, mà ái có thì nó dẫn đến cái dục thủ, dẫn đến cái ngã chấp thủ, dẫn đến cái giới cấm thủ, dẫn đến cái kiến thủ, vân vân. Thì do cái ái nó tăng trưởng cho nên nó tạo nên cái chấp thủ đó, cái ngã chấp thủ đó. Mà một người mà tu tập á là đoạn tận cái ái, đoạn tận cái ái, tu tập thiền quán là để đoạn tận cái ái. Và khi mà đoạn tận cái ái thì thủ không thể sanh khởi được. Và nhân vậy thì cái của khổ của luân hồi nó được chấm dứt. Mà ở đây đó, đạo Phật Đức Phật này dạy là như vậy, dạy như vậy. Mọi cái pháp môn tu tập á thì cũng là tu tập các cái thiện pháp, chúng ta gọi là tu tập thiện pháp, hay là tu tập về đạo đế, tu tập về đạo đế, hay là tu tập tất cả các thiện pháp để nhằm đoạn tận cái căn nhân mà đưa đến cái khổ đó. Đó là tập đế, là phiền, là cái căn nhân để đưa đến phiền não, đưa đến cái khổ hiện hợi khởi ở trong đời sống. Và vì vậy đó cho nên là cái việc mà tu tập vô thường khổ vô ngã, chúng tôi nghĩ rằng ở một mức độ nào thì vẫn có cái giá trị lợi ích cho cái vị hành giả tu tập hết. Mà cao hơn nữa, sâu hơn nữa đó, là một vị tu tập về thiền quán, trí tuệ phát sanh để đoạn tận những cái ngã chấp đó, đoạn tận những cái phiền não, thì vị ấy sẽ được giải thoát. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Bây giờ thì con xin phép xuống đích.
Kính thưa ông thượng tọa pháp tăng rất là nhiều. Kính thưa kính mời như cả quý tăng ni có mặt ở trong diễn đàn, sai câu hỏi. Dạ bây giờ để còn cái phần xin lỗi, còn cái phần đọc kinh trước nữa nha. Thưa xin mời Huynh Vũ Bắc Phi lên đọc cái bản tin đi con. Con xin sám hối, con có lỗi. Mời Quýnh Mốc Phi còn có trên diễn đàn không vậy? Xin mời. Thôi thì Quýnh Mốc Phi không có thì xin mời Thanh Thủy đừng phí nha. Mời Thanh Thủy nha, đọc cái bản tin dùm. Xin mời.
Dạ con Thanh Thủy, con kính lễ Sư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý đạo hữu và con xin đọc bản tin. Xin cảm ơn quý vị. Tin tức Phật giáo số 3255 Như Quang Dịch. Nhà sư giảng về bản chất của lòng từ bi. Notre Dame, Indiana, ngày 21 tháng 11 năm 2013. Lớn lên trong một tu viện Tây Tạng, Asia Rinpoche, trải qua những cuộc đàn áp về chính trị và bị buộc vào trại cải tạo lao động của cách mạng văn hóa, đào thoát đến Hoa Kỳ vào năm 1998 và hiện nay là giám đốc của Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tây Tạng và Mông Cổ tại tỉnh Bloomington thuộc bang Indiana. Rinpoche đã ban bố thời pháp thoại năng lực và sự thực hành của tâm từ đến một hội chúng đông đảo tại hội trường Vipassana trong buổi pháp thoại được tài trợ bởi Trung tâm Chăm sóc Nhân đạo Y khoa Hillebrand. Rinpoche thảo luận về một số kinh nghiệm bản thân của ngài và chia sẻ những hiểu biết về việc tu tập tâm từ. Có ba điều tôi muốn quý vị thu thập nhận từ buổi pháp thoại này. Rinpoche nói, một là thế nào là lòng từ bi, điều hai và ba là làm cách nào để thực hành lòng từ bi. Mọi người đều có hạt giống từ bi, nghĩa là tình thương, Cho dù hạt giống từ bi sẵn có, chúng ta thường dành riêng lòng từ bi cho bè bạn và gia đình. Chúng ta phải suy xét về cội nguồn của tâm bi này. Có phải nó hoàn toàn là từ mối quan hệ gần gũi với người ấy hay chăng? Winfors nói, lòng từ bi không lệ thuộc vào mối quan hệ. Lòng từ bi thuần khiết là một lòng thương vô điều kiện, một tình thương không hạn cuộc. Tâm, ngữ và thân đều phải bám sát vào lòng bi đó. Sự hiểu biết này về bản chất thuần tịnh, vô điều kiện của lòng bi là điều căn bản đối với việc thực hành về tâm và thân. Tu quán và tỉnh giác là phương tiện dẫn đến việc phát triển nhiều tâm bi. Tu quán và tỉnh giác là phương tiện dẫn đến việc phát triển nhiều bi tâm hơn. Khi quý vị thở vào tốt và thở ra xấu, cơ thể chúng ta thay đổi. Chúng ta nên thay đổi sự an tịnh nội tại thành sự hiện bày ra ngoài của lòng từ bi hơn. Như nhóm người công tác thiện nguyện, nhưng họ không bị tác động bởi những sự tưởng thưởng bên ngoài. Lòng từ bi thật không có biệt lệ, cho dù hấp lực, kiếm tiền, sự ban thưởng mạnh mẽ, nhưng mãnh lực của lòng từ bi sẽ bảo vệ cho quý vị. Cuối buổi pháp thoại, Winfors đã hướng dẫn một buổi tu quán cùng với 7 vị sư khác kệ kinh. Chư Tăng đã hoàn pháp trong 7 tháng qua trong Hoa Kỳ, ban bố những bài pháp về lòng từ bi và quyên góp tài chính cho viện ung thư nhi tại Ulaanbaatar, Mông Cổ. Trong suốt tuần lễ Notre Dame, Chư Tăng đã thực hiện mạng Đà La bằng cát, hiện đang trưng bày tại Hội trường Khoa học Georgia. Buổi lễ xóa mạng Đà La sẽ được cử hành vào ngày thứ Năm tại Hội trường Georgia lúc 4:30 chiều. Bản tin đến đây đã kết thúc. Xin mời MC trở lại.
Cha thuốc dành thai, cảm ơn Thanh Thủy rất là nhiều. Cha thuốc dành thai, con tâm như thay mặt đại chúng tôn hương, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng vi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc cho người sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm óc chủ nhân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư trong đức thanh tâm thường là Phật sự chân thành, kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức tự phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thượng thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Ta ki van ta ha ra ne tu ka
Thank you.